Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi. Kính thưa cộng đoàn, khi nói đến tình trạng ơn gọi trên thế giới, có thể Việt Nam của chúng ta tạ ơn Chúa nhiều, có rất nhiều ơn gọi. Thế nhưng có những vùng, những miền trên thế giới hầu như không có ơn gọi, đặc biệt các nước Âu Châu. Người ta hay nói câu chuyện của các giám mục gặp nhau hỏi rằng: năm nay ở trong giáo phận của Đức Cha có bao nhiêu chúng sinh? Các ngài nói: một hoặc hai chúng sinh. Có những giáo phận không có một chúng sinh nào cả. Ở Hòa Lan, một nước mà trước đây người ta gọi là một cái từ không hay lắm, sản xuất ơn gọi hay là gợi các vị thừa sai, tại vì Hòa Lan rất nhiều ơn gọi, gọi các nữ tu, các linh mục ra các nước khác để truyền giáo. Thế nhưng ngày hôm nay ngay chính tại Hà Lan cũng không có ơn gọi, rất thiếu nhiều linh mục tu sĩ. Bạn thân tôi đã thấy một cái cảnh, đó là một cái tu viện của một dòng nữ nọ ở bên Anh, một tu viện rất là đẹp. Tôi chưa vào khách sạn 5 sao, nhưng mà tôi nghĩ khách sạn 5 sao chắc chưa đẹp theo kiểu đó. Đó là tu viện đó nằm ở trên một sườn đồi rất là đẹp vào những mùa hè, buổi chiều, nhìn rất lãng mạn. Ở tu viện đó có 39 phòng. Tôi vào đó, tôi quen một sơ bề trên ở đó, vào đó thăm ở 5 ngày, điều kiện đầy đủ. 39 phòng và có những cái điều kiện như vậy, nhưng mà chỉ có 4 sơ lớn tuổi. Khi tôi về đây, sơ bề trên viết thư về: cha ơi, chết hết một sơ rồi, còn có 3 sơ, 3-4 năm nay không biết còn sơ nào nữa không. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể những cái điều đó người ta nhìn vào cái thực trạng ơn gọi càng ngày càng sa sút trầm trọng. Ở Việt Nam ngày hôm nay có thể người ta chọn lựa đi tu là một cái điều gì đó rất là khó. Người ta nói rằng những cái vùng xa xa ngoại ô hoặc là vùng quê thì còn có ơn gọi, thành phố thì rất là hiếm. Vâng, kính thưa cộng đoàn, khi nói đến ơn gọi, có những nơi cũng đang tăng triển mạnh, nhưng mà có những nơi rất sa sút. Và ngày cầu nguyện cho ơn gọi, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta ý thức hơn về cái nhiệm vụ của chúng ta. Có những đoàn chiên, có những nơi rất nhiều người muốn theo đạo, muốn nghe lời Chúa, nhưng không có mục tử, không có người giảng dạy. Sứ điệp cầu cho ơn gọi năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco nói đến 3 cái điều. Thứ nhất, ơn gọi phát sinh từ trong giáo hội, ơn gọi lớn lên trong giáo hội và ơn gọi phục vụ giáo hội. Có thể nói được rằng tỷ lệ ơn gọi, tỷ lệ thuận với các gia đình đạo đức, những gia đình đạo đức, những gia đình gọi là thánh thiện, có thể nói là cha mẹ là người noi gương, đọc kinh cầu nguyện, đi tham dự thánh lễ, làm việc tốt, và ở đó, ở những nơi gia đình đó phát xuất được những người con đi tu, những ơn gọi từ nơi giáo hội. Rồi ơn gọi đó được lớn lên trong giáo hội. Tất nhiên các nam nữ tu sĩ được lớn lên, được giáo hội nuôi dưỡng, được giáo hội chăm sóc và lớn lên giáo hội. Và những ơn gọi đó khi qua những cái thời gian đào tạo thì trở về phục vụ lại cho giáo hội. Đó là chuyện đương nhiên. Và Đức Giáo hoàng mời gọi mỗi người chúng ta ý thức điều đó, những người đang sống ơn gọi, linh mục tu sĩ và những người đang sống ơn gọi gia đình, để chúng ta tương tác giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta có thể nói ra những công việc cụ thể, đó là cố gắng đóng góp ơn gọi cho giáo hội từ phía các gia đình. Có những gia đình một đứa con, hai đứa con, ngài dâng cho Chúa. Tôi cũng gặp một cái hoàn cảnh, đó là một gia đình kia có một đứa con đi tu thôi. Cha mẹ thì rất là muốn cho con đi tu, nhưng mà ông bà nội thì không muốn. tôi chỉ có một đứa đứa cháu thừa từ, đứa cháu đích tôn nó đi tù, đâu ai mốt chết đâu có ai cầm di ảnh, không muốn. Rồi bữa đó cái chú đó tu một thời gian cảm thấy không thích hợp lắm, rồi được cha giám đốc dẫn về nhà giới thiệu, nói là thôi chú, con nghĩ chú không có ơn gọi, thôi ở nhà với ông bà được rồi. Ông bà nội vui mừng lắm, thôi được rồi, cứ cho nó ở nhà với chúng tôi, không cần phải đi tu đâu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cách này cách kia nhiều người, nhiều gia đình không muốn hay là chưa muốn đóng góp những ơn gọi cho giáo hội, đóng góp qua việc khuyến khích, nuôi dưỡng, chăm lo, đó là một cái điều rất quan trọng. Cái điều thứ hai, cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo hội, lời cầu nguyện cho những ơn gọi nhiều người quảng đại để sống đời sống dân hiến. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vâng, chúng ta cầu nguyện cho nhiều, có nhiều thợ gặt, có nhiều ơn gọi. Và cái điều thứ ba, đó là đóng góp cho công việc đào tạo, xây dựng giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, một ơn gọi như một linh mục tu sĩ, một linh mục đi, một chúng sinh cũng vậy, nếu mà học rộng rã, tính theo ngày hôm nay phải mất trên 10 năm. Sau khi học lớp 12 xong, các thầy tiếp tục học đại học, rồi vô chủng viện hoặc là vô nhà dòng, ở thêm học chính quy là 2 năm triết, 4 năm thần, 1 năm thực tập nữa là đã 7 năm, và những năm trước và sau nữa trên 10 năm. Giáo hội phải cần nhiều cái khoản chi phí để giúp cho một ơn gọi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là cái điều mà chúng ta cần hỗ trợ cho ơn gọi trong giáo hội. Và thêm một cái điều khác nữa, chúng ta nâng đỡ ơn gọi theo nhiều cách, cầu nguyện, hy sinh, giúp đỡ. Chúng ta nghe nói cha này cha kia, hoặc là sơ này sơ kia, sống như thế này sống như thế nọ, thật ra cũng là con người thôi. Tôi có một anh kia chia sẻ có một cái điều: thưa cha, con chẳng có tội gì hết, con chỉ có một cái tội lâu lâu hay nói xấu cha xứ. Tại cha xứ của chúng con sao á, cứ đi dâng lễ trễ 5 phút 10 phút là chuyện thường. Tôi mới hỏi anh có mấy đứa con? Nói con có 4 đứa con à. Có bao giờ anh quên không đưa con đi học không? Kêu có cha, lâu lâu nhậu say vẫn để cho đi bộ hoặc là mẹ nó phải đưa đi. Anh có 4 đứa con mà anh lâu lâu anh bỏ 1 đứa không cho anh đi học. Còn ông cha ông có 5,000 giáo dân thì lâu lâu ông bỏ trễ 5 phút 10 phút thì có sao đâu. Anh ta nói: con xin lỗi cha, chắc từ nay con không bao giờ dám nói xấu cha xứ của con. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể cũng là con người, các linh mục, các tu sĩ nam nữ đang sống cái ơn gọi của mình, đang đấu tranh, đang chiến đấu, hoặc là đang cố gắng sống trong cái ơn gọi, nên chúng ta cần có sự nâng đỡ, cần có sự giúp đỡ rất nhiều. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, mời gọi mỗi người chúng ta ý thức được rằng ơn gọi trong giáo hội rất cần thiết, bởi vì không có các linh mục, tu sĩ nam nữ có thể cánh đồng truyền giáo, cánh đồng đón nhận đức tin cũng còn nhiều vấn đề. Chúng ta cầu nguyện cho với Chúa, cho có nhiều người quảng đại, nhiều tâm hồn đến với Chúa để phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.